Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Nuôi Con Ở Úc. Và khách mời của chương trình kỳ này là chị Ngọc Yến từ Brisbane. Xin chào Ngọc Yến ạ.
Em chào chị Ngôn và xin chào quý thính giả của đài SBS. Em tên là Ngọc Yến. Em và ông xã người Úc có một bé gái 15 tháng tuổi. Ngay từ khi mà quen trước khi kết hôn thì cũng đã phát hiện ra là có rất là nhiều những cái khác biệt. Không chỉ là về cái văn hóa mà cả về cái suy nghĩ riêng của từng người nữa. Ví dụ như ông xã của em thì thuộc dạng người là rất là đơn giản và dễ tính, giống như người Úc gọi là easy going á. Còn em thì là người hay suy nghĩ nhiều, hay lo xa, rồi cộng thêm với lại cái nền văn hóa, cho nên là cũng có rất là nhiều những cái khác biệt với nhau.
Yến có thể chia sẻ là từ lúc mang thai cho đến khi mà sinh con á, thì em có những băn khoăn nào khi nghĩ đến việc nuôi dạy con trong gia đình có hai nền văn hóa khác nhau hay không?
Dạ, bắt đầu từ khi mang thai á, đến khi mà sanh thì hai vợ chồng có rất là nhiều những thứ khác biệt. Ví dụ như những cái vấn đề kiêng cữ trong khi mang thai thì cái quan điểm của người châu Á mình rất là nhiều điều kiêng cữ. Còn bên Úc thì đa số là họ để mặc theo tự nhiên. Đó là một cái khác biệt rất là lớn. Ngay cả khi em thời kỳ đầu của có thai á, là thai của em hơi yếu, thì mình rất là lo lắng, mình hỏi bác sĩ, mình nhờ tư vấn uống thuốc an thai hay là cần phải kiêng cữ giữ gìn như thế nào. Thì ở bên Úc này em chỉ nhận được câu trả lời là cứ để cho mọi chuyện nó diễn ra tự nhiên, theo như chọn lọc tự nhiên. Nếu mà em bé yếu thì tự động là sẽ không giữ được thôi. Rất là khác với lại cái quan điểm của người châu Á.
Nhưng có lẽ là bây giờ thì cái quan điểm đó cũng phổ biến hơn ở nhiều nơi rồi, phải không ạ?
Dạ.
Ngoài ra thì giữa hai vợ chồng còn có những cái khác biệt lớn nào trong suy nghĩ nữa không?
Về cái kế hoạch để chăm cháu khi ra đời thì em có cái suy nghĩ là sẽ nhờ ông bà ngoại từ Việt Nam có thể là qua hỗ trợ, bởi vì cái đó cũng là cái văn hóa của người Á Đông. Nhưng mà ông xã em thì rất là bỡ ngỡ với cái điều đó, và ông nói là ông bà có thể đến chơi một hoặc hai ngày là được rồi, còn chăm cháu là hoàn toàn là việc của mình. Kể cả những cái việc sau khi sinh, em đề nghị là mình có thể cắt tóc cho em bé để ra nhiều tóc hơn, hay là mình hơ lá trầu cho nó ấm, hay là mình bấm bớt lông mi, vân vân. Tất cả những điều đó là đều bị phản đối hết, tại vì ông xã em không có tin vào những cái điều này.
Bởi vì đó chỉ là những cái kinh nghiệm dân gian mà không có cơ sở khoa học, phải không ạ?
Dạ. Cái cách tiếp cận kiến thức của hai vợ chồng cũng khác nhau. Ông xã em thì hay nghe cha mẹ hoặc là anh chị em trong gia đình mà có con nhỏ trước thì kể lại như thế, thì là cứ theo như vậy là yên tâm. Còn em thì đọc thêm tài liệu nhiều, thì đôi khi cũng có những cái khác biệt giữa cái tài liệu với lại cái lời hỏi của ông xã. Thì đó là tất cả những cái điều khiến cho em băn khoăn khi mà em mang thai em bé.
Và Yến đã chọn cách giải quyết những vấn đề đó như thế nào?
Có những cái thì em thuyết phục ông xã từ từ, kiểu là mình mưa dầm mình thấm. Có những cái thì mình theo như ông xã em. Những cái việc mà nó không có quá là quan trọng thì mình giữ cái sự hòa khí ở trong gia đình. Nếu mà nó không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thì mình theo cái hướng nào cũng được, thì thôi mình chọn cái hướng theo bên chồng để cho mọi chuyện nó vui vẻ nhẹ nhàng, và mình cũng tránh được cái tranh cãi không đáng có. Ví dụ những cái như là cái mẹo vặt của người châu Á, những cái kiêng cữ, những cái cắt tóc hay là hơ trầu này kia thì em cũng không làm, tại vì ông xã em không có thích như vậy. Còn vấn đề chăm cháu thì cuối cùng em cũng thuyết phục được là nhờ ông bà qua giúp cho thời gian đầu, bởi vì cũng may là cuối cùng mình sinh mổ, thành ra có được ông bà đỡ cho một tay thì rất là bớt stress trong những thời gian đầu.
Làm thế nào để mà em thuyết phục được ông xã để mà đón ông bà ngoại sang chăm cháu trong nhiều ngày như vậy?
Anh cũng ủng hộ, nhưng mà anh cũng có thỏa thuận trước. Dù anh kêu là 3 tháng thôi nha, em kêu 6 tháng thì không, 3 tháng thôi. Tức là cũng có thương lượng qua thương lượng lại, tại vì thật ra em cũng hiểu là cái cuộc sống của người nước ngoài mà có thêm người lạ vô trong nhà thì đối với họ là nó khá là không được tự nhiên á.
là cảm thấy không thoải mái.
Dạ, nhưng mà rồi cũng xong, cũng bình thường.
Cho đến nay thì việc nuôi dạy con trong gia đình em có gặp phải những vấn đề khó khăn nào không? Và em giải quyết những vấn đề đó như thế nào?
Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì em bé được 15 tháng. Đa số là tụi em thấy niềm vui nhiều, gần như không có những cái khó khăn trong vấn đề nuôi dạy con. Lý do là ông xã em đi làm, hầu hết thời gian là đi làm từ thứ hai đến thứ sáu tới giờ hành chánh. Cho nên là em bé ở nhà với mẹ thì cái chuyện nuôi dạy con chủ yếu là tay mẹ.
Ngoài giờ làm việc thì chồng em có thể chia sẻ những công việc như thế nào?
Là việc đánh thức con dậy, khai tã buổi sáng và cho ăn sáng là ông xã em làm. Sau đó rồi ông xã đi làm thì em sẽ chăm em bé trong ngày. Rồi tới chiều tối khi mà bố về thì bố sẽ tắm cho con, pha sữa và ru con ngủ. Bởi vì em bé của em là cai sữa cho nên bố sẽ dỗ ngủ.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.
Trong việc nuôi dạy con thì quan điểm chung của hai vợ chồng Yến thống nhất với nhau như thế nào? Yến có thể chia sẻ cách mà vợ chồng em áp dụng trong cái việc nuôi dạy con là áp dụng theo cái nét văn hóa nào không ạ?
Cái quan điểm chung của cả hai vợ chồng khi mà nuôi con là cha mẹ sẽ làm gương, làm mẫu trước trong tất cả mọi việc. Ví dụ như con hơi sợ những cái người lạ mới gặp lần đầu như trong gia đình như là ông bà cô chú thì cha mẹ sẽ lại ôm ông bà hoặc cô chú trước để cho con cảm thấy yên tâm và sau đó là con sẽ làm theo. Rồi ăn uống cũng vậy, ngay từ khi 4 tháng rưỡi là cha mẹ ăn cùng một lúc với con thì con cũng ngồi đó chơi và nhìn cha mẹ ăn rất là ngon miệng, ăn rồi cười rồi nói là cái món này rất là ngon. Đó là mình làm gương trước. Và khi mà bé tập ăn á, thì tụi em không có ép, để cho bé tự do thích cái gì ăn, cái gì ngậm nhẹ ra, hoặc là có làm rơi vãi thì cũng không sao. Tụi em dạy cho bé khi không đồng ý, bố mẹ không cho phép thì sẽ là cái chữ no đi kèm với lại cái động tác là lắc đầu. Thì cái cách nuôi dạy con của hai vợ chồng là học hỏi từ ông bà, từ anh chị em, rồi từ bạn bè, rồi thêm quan sát lắng nghe. Cái khó khăn ở cái thời điểm hiện tại là do là đứa con đầu tiên, mà em thì hiện tại ở bên Úc có một mình thôi, nên có nhiều lúc mình không biết là mình làm như vậy đúng hay là mình làm như vậy sai nữa, cũng có hoang mang và cũng có những lúc thật sự là rất mệt mỏi. Đó là những cái khó khăn.
Những lúc đó thì em làm thế nào để mà giảm căng thẳng?
Thì em áp dụng cái phương pháp là khi mà quá mệt hoặc là con nó quá quấy khóc một răng, hoặc là đòi một cái gì đó không được, một quá quấy khóc mà dỗ không được, thì em sẽ đi qua bên phòng khác, đóng cửa lại. Em ngồi như vậy 5 phút thì em bé khóc cũng được hoặc là sao cũng được, nhưng mà em phải tách ra để mà em có cái thời gian cho bản thân để mà bình tĩnh lại, cho mình sẽ không có hét lên với con, không có nổi nóng, không có stress và mình không có hành sự thô lỗ với con.
Ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình.
Khi mà bé quấy khóc nhiều và em cảm thấy căng thẳng thì em đã chọn cách là rời đi chỗ khác, và cái việc đó đã mang lại hiệu quả như thế nào?
Nó rất hiệu quả đối với em. Dạ, rất là hiệu quả. Tại vì có những lần đó là em chưa biết cái phương pháp đó thì em cũng có lúc em quát lên với con, mặc dù là biết là con mình không có hiểu cái gì. Và nhiều khi mình có cảm giác là mình stress quá thì mình nghĩ là mình tại sao mình lại phải vất vả như vậy và mình không muốn có cái đứa con này. Đó là những cái suy nghĩ rất là tiêu cực khi mà nó bị quá tải trong đầu óc. Thì khi mà em biết cái phương pháp này á, và em ngồi ở phòng khác 5 phút, em coi điện thoại hay là em ngắm cây ngắm cối ở trong phòng, em nói ra cửa sổ này kia, em không có nghe gì con, nhưng mà tới khi mà em bước vô phòng con lại, em nhìn cái khuôn mặt con thì mọi thứ trong lòng em nó bình yên trở lại, nó dịu lại.
Không biết là em đã học hỏi được cái cách đó từ đâu ạ?
Dạ, em cũng đọc thêm rất là nhiều sách, những cái sách mà dạy con nhỏ, rồi phương pháp chăm trẻ không có nước mắt, rồi chuẩn bị trước khi làm cha mẹ, rồi phương pháp là mẹ hổ, rồi phương pháp tập ăn dặm cho con theo theo phương pháp của người Nhật. Em cũng đọc thêm rất là nhiều, và mỗi một cái như vậy thì mình rút ra được cái kinh nghiệm gì á thì mình áp dụng thử, và mình thấy nó có hiệu quả thì mình sẽ áp dụng.
Hiện tại thì con gái của Yến được 15 tháng tuổi rồi thì chắc là bé cũng đang bắt đầu tập nói rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Và cái việc dạy con tập nói trong gia đình của em diễn ra như thế nào?
Dạ, em bé của em hiện tại thì tập nói, mà bé nói ngôn ngữ thứ ba là cũng không phải tiếng Anh mà cũng không phải tiếng Việt. Có những cái từ ngữ là cả gia đình từ trên xuống dưới đều thống nhất để dạy cho em thì em nhớ. Ví dụ như là chia sẻ đồ ăn hoặc là chia sẻ đồ chơi, thì bố hoặc mẹ sẽ cầm cái đồ chơi rồi đưa cho nhau, rồi cái người nhận để nói là cảm ơn, và nói tiếng Anh là thà. Rồi cũng cái từ đó thì ông bà có gặp cháu, ông bà cũng cho cháu cái này cái kia thì cũng nói thà. Rồi cô chú, rồi các anh họ cũng làm như vậy. Đó là một cái sự thống nhất trong cả gia đình, là dạy cho em là khi mà mình có thì mình chia sẻ ra thì mình nói cái chữ cảm ơn đó. Rồi có những cái từ tiếng Anh ngắn gọn mà đơn giản thì bố mẹ thường xuyên lặp lại. Ví dụ như là daddy, mama. Còn lại thì bố thì sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh với bé, còn em ở nhà em sẽ nói chuyện với bé bằng tiếng Việt. Em muốn em bé có được hai ngôn ngữ mà tiếp thu một cách tự nhiên. Để mà tập nói cho bé thì em áp dụng phương pháp thứ nhất là lặp đi lặp lại. Gặp cái gì mình cũng nói cái chữ đó ra. Gặp quyển sách thì cũng nói quyển sách. Bố thì nói book, mẹ thì nói quyển sách. Gặp xe thì bố nói car, mẹ nói xe. Rồi khi mà bé làm đúng hoặc là nói được một cái câu đúng thì cả bố và mẹ đều hoan hô. Mà khi mà làm chưa đúng thì là mình sẽ lắc đầu, mình nói no, không đúng. Hai vợ chồng đều cố gắng lúc nào có thể là đọc sách cho con.
Hiện giờ thì em bé nói được nhiều chưa em?
Con của em thì chưa nói được nhiều lắm, trong vòng 20 từ thôi. Nhưng mà hiện tại thì bé nghe thì bé hiểu. Muốn mẹ muốn gì, bố muốn gì thì bé làm theo.
Khi mà ba và mẹ mỗi người dạy một thứ tiếng khác nhau thì cái điều đó có khiến cho cái quá trình tập nói của con em gặp khó khăn không? Em bé có hiểu và nhận biết được cái ý của cha mẹ không?
Đến thời điểm hiện tại thì gặp cái ngôn ngữ nào thì bé sẽ phản ứng theo cái ngôn ngữ đó. Nó vẫn rất là đúng chị. Còn em chưa thấy là bé có sự khó khăn hay là rối loạn. Bé không có nói được nhiều từ tiếng Việt. Cái từ tiếng Việt đến giờ duy nhất mà nói tốt là từ bà. Là gọi điện thoại về cho bà, ông bà ngoại thì bé kêu bà. Nhưng mà khi mà mẹ nói bằng tiếng Việt, ví dụ như là con lấy bút ra con vẽ đi, thì bé biết đi cầm bút. Đó là con vẽ vào tập, thì đi kiếm quyển tập và mở ra vẽ. Đó là cái cách bé phản ứng. Mà ngược lại, bố về đến nhà mà nói bé là leo lên cái xe đồ chơi để bố đẩy đi á, là tự động leo lên xe. Tức là bé hiểu cái điều mà mình giao tiếp với bé bằng những cái ngôn ngữ khác nhau. Tuy là cái nói lại thì chưa được nhiều thôi.
Bản thân em có lo ngại là khi mà mình dạy như vậy thì con sẽ bị chậm nói hơn so với các bé mà trong gia đình chỉ có một ngôn ngữ thôi không ạ?
Dạ không, em nghĩ đó lại là cái thế mạnh. Tại vì những đứa bé khác nó biết có một ngôn ngữ thì nó biết nói thôi, mà con mình khi biết nói sẽ nói được hai ngôn ngữ thì em thấy vui. Em không có những cái lo ngại đó.
Theo như Yến nhận thấy thì bản thân em rút ra được cái điều gì hay trong quá trình nuôi dạy con trong gia đình có hai nền văn hóa khác nhau?
Về văn hóa thì bên Úc này em học được cái cách nuôi dạy con theo kiểu tự lập. Cái cách em tập cho em bé ăn dặm cũng là học hỏi từ bên gia đình chồng. Bây giờ bé có thể tự ăn. Đến bữa thì mang thức ăn lên thì bố mẹ cũng ăn đồ ăn của bố mẹ và bé ăn đồ ăn của bé, và không có cần phải có sự hỗ trợ, không cần phải đút. Bé chưa có sử dụng được muỗng, nhưng mà cái nào xúc được thì xúc, mà không xúc được thì sẽ dùng tay bóp ăn, cũng ăn hết cái phần đồ ăn của mình. Rồi bé thì ngủ riêng, từ sinh ra thì đã ngủ riêng trong cái nôi, nhưng mà vẫn đặt nôi trong phòng bố mẹ để mà theo dõi con. Nhưng mà từ 3 tháng tuổi là bé đã ra riêng một phòng rồi. Từ lúc khoảng độ 6 tháng tuổi là bé đã ngủ thẳng giấc ban đêm mà không có cần thức dậy. Là mẹ không có bị thiếu ngủ và gây mệt mỏi và stress. Thì đó là những cái thứ mà em học được ở bên Úc, và em thấy là áp dụng nó rất là tốt trong cái phương pháp nuôi dạy con tự lập. Thêm một cái nhỏ nữa là cái văn hóa về cái giữ tiếng động ở nơi công cộng á. Thì ông xã em áp dụng cái đó cho em bé rất là hay. Tại vì thỉnh thoảng em bé nó cũng hay la hét lên, thì ông xã em thường là nói con nói nhỏ lại. Thì em thấy nó không chỉ là ông xã em mà kể cả gia đình chồng, và những cái đứa cháu khác đến nhà mà coi tivi lớn tiếng hoặc là có hét lớn tiếng là cha hoặc mẹ hoặc hoặc là ông bà đều ra để nói là giữ một cái âm lực vừa phải. Cái đó là cái cách dạy con từ nhỏ để mà tôn trọng cái nơi công cộng, mình không có làm ồn. Thì cái đó cũng là cái em học được ở bên đây.
Còn cái văn hóa người Việt thì em áp dụng như thế nào?
Dạ, cái văn hóa Á Đông của mình thì em áp dụng theo kiểu là truyền thống trong nhà thì vẫn yêu thương, chia sẻ. Thì em nghĩ là hai cái nền văn hóa trong gia đình em thì quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu thương và cái trách nhiệm của bố và của mẹ. Nếu như mà cái gia đình em mà có đủ cái tình yêu thương dành cho nhau và có đủ trách nhiệm thì tất cả mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Từ đó nó sẽ tạo ra được tiếng cười, tạo ra niềm vui, biết lắng nghe nhau khi mà có tranh cãi. Rồi cuối cùng mình sẽ tìm cách cho mình dung hòa để mà mọi khó khăn mình sẽ có giải pháp ổn thỏa hết. Thì cái đó là cái mà em nghĩ văn hóa nào cũng như nhau ở cái chỗ đó.
Em có điều gì muốn chia sẻ thêm với các phụ huynh đang nuôi dạy con trong gia đình đa văn hóa không ạ?
Trên cái cơ sở của bản thân thì em thấy văn hóa của Việt Nam mình thì rất hay. Mà cái văn hóa của người nửa kia trong gia đình của người Úc hay là của đất nước nào khác nó cũng có những cái điều hay không kém. Thì cái quá trình nuôi dạy con rất là vất vả và khó khăn. Có những khi mình bất đồng thì lúc đó thay vì là cha mẹ mình nôn nóng, mình muốn cái người kia hiểu và chấp nhận cái quan điểm của mình á, thì mình hãy từ từ. Mình đừng có vội vã gì hết, tiếp tục cho nhau bằng những cái cách khéo léo để mà rốt cuộc mình sẽ đi đến một cái phương pháp nào thống nhất mà tốt nhất cho con mình. Em thấy phụ nữ sau khi sinh thì hay bị stress, hay bị mệt, mà đặc biệt là bị cộng dồn cái sự thiếu ngủ. Cho nên rất là cần những ông chồng là thương nhiều hơn, chăm sóc, quan tâm nhiều hơn. Bởi vì khi mà bố mẹ mà hòa thuận, yêu thương với nhau thì con cái mình lúc nào cũng sẽ phát triển rất là tốt. Thì đó là cái điều em thấy được, em rút ra được.
Được biết là hiện nay gia đình của Yến sắp có thêm một thành viên nữa phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Xin chúc mừng gia đình và hy vọng là gia đình của Yến sẽ có thể áp dụng được những cái kinh nghiệm trong cái việc mà nuôi dạy bé thứ nhất để mà nuôi dạy tốt cho bé thứ hai.
Dạ.
Rất là cảm ơn Ngọc Yến với những chia sẻ thú vị về việc nuôi dạy con trong gia đình đa văn hóa. Mến chúc gia đình sẽ tiếp tục rút ra nhiều kinh nghiệm hay trong cái việc nuôi dạy con.
Dạ, em cảm ơn chị Thanh Nôn và cảm ơn quý thính giả của đài SBS quan tâm để mà lắng nghe cái chia sẻ của em.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.